junta tiếng lên vì đạo thiên, ta cùng vui trong anh đã vàng và nơi bốc phương vang ca đón chào Phật giáo Việt Nam.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước, thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net, tức .net.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris, Ý Lan. Xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ Sáu, ngày 20 tháng 10, dương lịch 2017, tức mùng 1 tháng 9, âm lịch Đinh Dậu. Xin mời quý thính giả nghe một số trích đoạn về tình hình giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trong nước do cư sĩ Võ Văn Ái thuyết trình tại khoáng đại 1 ở Đại hội Thường niên Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ thượng tuần tháng 10 vừa qua. Trong bài thuyết trình, giáo sư Võ Văn Ái đề cập đến vấn đề là gần đây có số bài đánh phá Phật giáo của mấy dư luận viên đưa lên mạng, rêu rao rằng giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất chẳng làm được gì trong nước, nhưng lại không cho biết có ai làm được gì cho nhân dân no ấm tự do 42 năm qua để noi gương. Rêu rao rằng tổ chức này, tổ chức kia leo heo không bao lăm người, cốt gây hoang mang dư luận, đánh đập một cách bất lương ý nghĩa tôn giáo với sinh mình các đảng phái chính trị hay quân đội. Trong khi đảng phái hay quân đội cần số lượng những sư đoàn để hoạt động, thì tôn giáo là niềm tin và hy vọng, với Phật giáo là giải phóng nhân sinh khỏi vô minh, ngu dốt, khổ đau, sân hận thành giải thoát giác ngộ. Trong bài thuyết trình tại Đại hội khoáng đại 1, cư sĩ Võ Văn Ái cũng đã đề cập đến lượng và phẩm ấy trong dòng sinh mệnh dân tộc.
Thì như tất cả quý vị đều biết là cái chủ trương của nhà cầm quyền cộng sản là họ trước nhất là cái chủ nghĩa của Marx Lenin là chống tôn giáo. Họ cho rằng tôn giáo là thuộc quyền của dân. Thành ra vì vậy họ không công nhận và từ chỗ không công nhận để chỗ đàn áp. Ở Việt Nam thì cũng là cộng sản Việt Nam là những người được học cái lý thuyết Marxist đó tại Liên Xô trong những năm 20-30. Thành ra họ cũng có cái tinh thần bài bạc, bởi vì họ đi theo cái chủ nghĩa duy vật. Thành ra cái gì mà tôn giáo rồi cho là cái chuyện không cần thiết và phải bài trừ. Nhưng mà trong thực tế đó thì cái người cộng sản, bởi vì họ chủ trương là phải nắm chính quyền, mà muốn nắm chính quyền thì phải có quần chúng nhân dân ủng hộ. Thì họ thấy tại Việt Nam thì phải công nhận rằng nước ta là một cái nước đa tôn giáo, rất có nhiều các tôn giáo, đặc biệt Phật giáo là cái tôn giáo lâu đời nhất, bởi vì nó du nhập vào nước ta ít nhất cũng vào thế kỷ thứ nhất Tây Lịch, và có thể là trước đó nữa. Thì hiện nay là tôi đang viết cái công trình về lịch sử Phật giáo Việt Nam, là bởi vì tôi thấy cái thời của triều đại Ashoka đó thì đã cử những cái phái đoàn đi truyền bá đạo Phật và đã đến Campuchia, cái đó có thấy rõ. Và ở Việt Nam thì bây giờ cho thấy rằng ở gần cái vùng Hải Phòng đó, nó còn có một cái ngôi chùa của cái thời của phái đoàn Asoka tới. Thế như vậy có thể rằng đạo Phật đã du nhập vào nước ta từ thế kỷ thứ 3 trước Tây lịch, đó là cái tôn giáo lâu đời nhất. Sau này đến thế kỷ 16 thì có Công giáo, rồi dần dà sau này thì có Tin Lành, và đặc biệt hai cái đạo mới ra đời tại Việt Nam là Hòa Hảo và Cao Đài. Thì nói tóm lại, tại Việt Nam cái quần chúng đông nhất là quần chúng tôn giáo. Thế nên Cộng sản rất sợ với những cái lý thuyết của tôn giáo, đặc biệt của đạo Phật, là chủ trương từ bi, thương người, giúp người, chứ không có tranh chấp, không có hãm hại, không có giết chóc con người. Thành ra họ sợ cái khối quần chúng rất đông của Phật giáo. Đó là lý do thứ hai, là lý do chính trị họ phải triệt để đàn áp Phật giáo của chúng ta. Thì cho đến hôm nay, mặc dù là họ có thay đổi, có đổi mới, nhưng mà chưa bao giờ có một cái chính sách là công nhận Phật giáo. Như bây giờ, xin thưa với quý vị nghe rằng chúng ta có hai cái giáo hội tại Việt Nam: giáo hội chính thống, giáo hội mẹ, giáo hội truyền thừa lịch sử 2000 năm là giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, một cái giáo hội do Đảng Cộng sản lập lên năm 1981 ngày 4 tháng 11, là giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nhưng mà kỳ thực thì danh xưng giáo hội Phật giáo Việt Nam là để mà tuyên truyền cho quần chúng Phật tử họ yên tâm. Chứ thực ra trong cái danh xưng chính thức của nhà nước Cộng sản Việt Nam đó gọi là Hội Phật giáo. Bây giờ đó, tất cả những cái tổ chức dân sự mà họ tập hợp lại để mà có thể lung đoàn đó, là cái Mặt trận Tổ quốc. Thì trong Mặt trận Tổ quốc nó có chừng trên 40 cái tổ chức không phải là Đảng Cộng sản, nhưng mà vào trong cái Mặt trận Tổ quốc để người Cộng sản họ kiểm soát. Thì cái mà người ta gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì trong cái danh sách của Mặt trận Tổ quốc nó gọi là Hội Phật giáo Việt Nam, hoặc là họ gọi là Hội Tăng gia Phật giáo, chứ không phải là giáo hội. Thì đấy là cái điều rất quan trọng mà tôi để ý thấy rằng Phật tử chúng ta hải ngoại ít lưu tâm. Cái cuộc tranh đấu vĩ đại nhất của Phật giáo năm 1963 là để đòi hỏi tự do tín ngưỡng và bình đẳng tôn giáo. Là bởi vì lúc đó chế độ Việt Nam Cộng Hòa thứ nhất thì thiên trọng với đạo Thiên Chúa giáo, là bởi vì vị tổng thống là một người Thiên Chúa giáo. Thì khi họ thiên trọng như vậy thì họ quay thương, và Phật giáo chúng ta thì bị đàn áp rất là nhiều. Thành ra họ đàn áp đó trên mặt pháp lý thì họ xem mình là một hiệp hội, mặc dù mình là một tôn giáo có 2000 năm. Nhưng mà Phật giáo thì Bắc Trung Nam để gọi là Hội An Nam Phật Học, Hội Bắc Kỳ Phật Giáo, Hội Nam Kỳ Lực Xuyên, tức là hội, hiệp hội, association, chứ không được xem như chính thức như là một tôn giáo, religion. Thành ra bây giờ đây, mình Phật giáo mình tranh đấu 63 để bãi bỏ cái dù số 10 của ông Bảo Đại dưới thời Pháp thuộc, xem Phật giáo như là một cái hội, để lấy lại cái danh xưng qua cái đại hội thứ nhất từ ngày 30 tháng 12 năm 1963, tại ngày 4 tháng 10 năm 1964, đại hội đó đã ra một cái hiệu chương và chúng ta bắt đầu lấy lại cái danh xưng giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Thì bây giờ sau cuộc tranh đấu lớn lao như vậy, chư tăng ni từ thiêu không biết là bao nhiêu người, Phật tử bị chết rất là nhiều trong cái cuộc tranh đấu 63. Thì bây giờ dưới chế độ cộng sản, chúng cộng sản phục hồi cái dù số 10 của Pháp thời Pháp thuộc, là xem đạo Phật như một hội chứ không phải là tôn giáo. Đó là điều chúng ta phải thấy rõ. Một mặt là bây giờ tất cả các tờ báo của giáo hội nhà nước thì luôn luôn gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhưng mà kỳ thực cái danh xưng chính thức mà họ đưa tới Liên Hợp Quốc, họ đưa cho tất cả các nước ở Âu Mỹ đó, thì Phật giáo là một cái hội, tức là chúng ta trở lại thời Pháp thuộc, nhưng bây giờ không phải là Pháp thuộc mà là Cộng thuộc. Thành ra phải ý thức cái điều đó để hiểu rõ vì sao các ngài như là ngài Đông Hầu, Đệ Tam Tổng Thống, ngài Cổ Đệ Tử Tổng Thống, ngài Huyền Quang và ngài Đương Kim Tổng Thống Quảng Độ bị tù đày 30-40 năm trời, các ngài vẫn kiên trì để mà giữ vững cái pháp lý lịch sử của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Thì chúng ta biết rằng trong quá khứ cho tới nay thì Cộng sản Hà Nội đi qua từng giai đoạn, nghĩa là cái đàn áp không thay, chỉ có thay đổi sự đàn áp. Thì đầu tiên hết từ năm 1975 cho tới năm 80 thì họ đàn áp bằng vũ lực, tức là bắt các thầy, các Phật tử đi vào trại cải tạo, đưa đi cuồng nhiệt đánh giặc ở bên Campuchia, rồi thì ai mà phản đối thì họ giết. Cái sự kiện mà Phật giáo đi đầu trong cuộc đấu tranh cho nhân quyền và tự do tôn giáo là bắt đầu với cuộc tử thiêu của 12 tăng ni tại Thiền viện Dược Sư ở Cần Thơ ngày 2 tháng 11 năm 1975, lúc mà tất cả dân chúng đều im lặng, không có một tôn giáo nào dám nói lên bất cứ vấn đề gì thuộc về tự do tôn giáo, thuộc về nhân quyền, mà 12 tăng ni đã tử thiêu đầu tiên trong tháng 11 năm 1975. Và từ đó trở về sau thì với cái sự can cường của các ngài như ngài Đông Hầu, ngài Huyền Quang, ngài Quảng Độ, tuy bị tù đày quản chế nhưng mà các ngài luôn luôn lên tiếng để đòi hỏi tự do tôn giáo. Thân chúng ta phải chiêm nghiệm một điều là Phật giáo đi đầu, là bởi vì chúng ta là cái đạo cứu khổ. Khi nhân dân khổ, khi chư tăng ni khổ, khi các chùa viện bị xung công để làm cho những cái kho lương thực cho cộng sản, thì các ngài phải lên tiếng cái sự khổ đau của quần chúng, tức là chúng sinh đó. Chúng sinh là ai? Là chúng sinh tất cả những cái gì mà có thể cảm nhận được cái đời sống trong thế gian này, tất cả là chúng dương nhi sinh, tất cả những cái dương gì làm nên một con người, làm nên một cái giới hữu tình, thì đó là đều Đức Phật đều phải cứu độ, không phải con người mà loài vật, để tất cả các vi khuẩn vân vân, thì ngài luôn luôn là lo để cứu khổ. Thế nên mình thấy rằng là Phật đi đâu là bởi vì cái lý thuyết cứu khổ, cái giáo lý cứu khổ, chứ không phải là vì để tranh giành quyền lợi là chỉ kỳ như người ta thường nghĩ. Thành ra bây giờ đây có Phật tử mà viết những cái bài đưa lên trên internet trách cử chư tăng hòa thượng thượng tọa, rồi cả ngày đâu rồi, cả ngày bây giờ chỉ lo tụng kinh vọ mọ thôi, chứ không có lo gì cho cái sự đau khổ của Việt Nam dưới chế độ cộng sản. Nhưng mà tôi nghĩ rằng những Phật tử đó không có suy nghĩ kỹ lắm, là bởi vì tranh đấu thì nó có nhiều cách. Thì trong cái chương trình của Đài Phật Giáo tôi đã có giải thích, tôi nói rằng cái vị thế tranh đấu của một tôn giáo nó khác với vị thế tranh đấu của một đạo phái. Và tôn giáo thì chỉ có thể nói lên cái tính chất tự do tôn giáo và nhân quyền thì được, bởi nhân quyền nó là một cái sự tôn trọng con người dưới pháp luật, nước nào phải tôn trọng cả. Thì nhân quyền không phải là một cuộc tranh đấu chính trị, mà nó là đòi hỏi cái quyền của con người được sống và được nói và được tin. Và khi nói rằng các thầy chỉ lo gõ mõ tụng kinh thôi, nhưng mà họ quên đi rằng tụng kinh và cầu kinh là khác nhau. Có những tôn giáo họ chỉ cầu kinh, tức là xin cái lời lộc cho bản thân họ. Còn tụng kinh tức là thâm nhập Phật pháp. Khi chúng ta tụng kinh, chúng ta tụng cái gì? Tụng Bộ Pháp Hoa, tụng Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, chúng ta tụng kinh Kim Cang, tụng kinh Niết Bàn, tức là chúng ta thâm nhập cái Phật pháp để hiểu thêm Phật pháp mà thi hành cái đạo Phật ở trong đời, trong cái việc cứu khổ cho chúng sinh. Thì cái gõ mõ tụng kinh đâu phải là một sự sai lầm, là một ông bác sĩ đâu có phải là bây gửi ông vô nhà thương là ông thành bác sĩ đâu. Ông phải học tận 7-8 năm ông phải thành bác sĩ để chữa bệnh. Thì một nhà tu hành, một vị tăng, một vị ni cũng vậy, cũng phải học Phật rất là nhiều năm, thì lúc đó mới thấm nhuần cái kinh sách của đạo Phật để có thể sống đạo Phật và cứu khổ cho quần sinh bằng giáo lý cứu khổ của đạo Phật. Thành ra bây giờ Phật tử mà nói ra những câu rồi các thầy gì đó họ cùng kinh thì tôi thấy tội quá, tức là chưa hiểu rõ cái sứ mệnh của đạo Phật của mình. Và chính cái sứ mệnh của đạo Phật, mình nhìn qua được hai ngài Đông Hầu, Huyền Quang và Quảng Độ. Ngài Đông Hầu là một cái trường hợp rất đặc biệt, là bởi vì năm 68 đó thì ngài bị đau xuất huyết dạ dày, rồi người ta tới vọc ngài, bỏ trên vọc rồi lôi đi lên trên chiến khu. rồi họ đưa ra ngoài Bắc, rồi họ nói đó Phật giáo ủng hộ cộng sản. Nhưng mà thật đó, ngài bị mắc. Và bằng cớ là khi ngài trở về lại miền Nam 75 là ngài là cái người đầu tiên cứu Phật giáo. Đó. Ngài kêu gọi cái sự tự do của Phật giáo, và chính vì vậy cộng sản họ không ưa. Trong cái huân tư của ngài Tăng Thống nói một cái điều rất quan trọng: chỉ một người thôi mà tinh thần bất khuất vô ủy mà cứu được cái sự tồn tại pháp lý của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Cái điều đó quan trọng lắm. Điều đó dạy cho chúng ta là một thân một mình chúng ta cũng phải tin Phật và thực hiện cái con đường Phật ở trên mặt đất. Chỉ một ngài huyền quang thôi mà trong bao nhiêu năm trường cầm cự được với đảng cộng sản có 3 triệu đảng viên và 1 triệu quân đội, thì chúng ta thấy cái tinh thần Phật giáo nó cao cả như thế nào. Thành bây giờ đấy có những người viết những bài nói rằng bây giờ cái giáo hội nó chẳng còn bao nhiêu người cả, leo heo của mấy ông thầy, leo heo của mấy cư sĩ. Nhưng mà đạo Phật đâu phải là quân đội mà đo lường bằng cái sứ đoàn đâu. Đạo Phật là tinh thần, là tâm linh. Ngài Tăng Thống nói đó, còn một vị tăng tin Phật, còn một vị ni tin Phật, còn một cư sĩ Phật tử tin Phật, là đạo Phật vẫn tồn tại trong cái nền văn hiến tâm linh. Thân chúng ta chiến đấu một mình, chúng ta không cần thiết phải có một sư đoàn mới chiến đấu. Các đảng phái họ cần nhiều đảng viên, nhưng mà đạo Phật cần cái tinh thần. Khi cái tinh thần, cái giáo lý đạo Phật đang còn tồn tại trong một chúng sinh thì đạo Phật vẫn tồn tại trong việc cứu khổ. Thân phải bác bỏ những cái luồng điệu mà giả dân Phật tử để nói rằng bây giờ cái văn phòng hai nó còn leo heo của vài người. Tại Việt Nam từ năm 1975 cho tới mấy chục năm sau cũng có 2 ngày thôi. Ngày xưa Viện Hòa Đạo biết bao nhiêu là tổng vụ đạo Phật, giáo hội Phật giáo thống nhất đông đảo đến như thế nào, mà đến khi cộng sản vào thì chỉ còn có 2 người đòi hỏi tự do cho tôn giáo, cho Phật giáo. Mà 2 ngày đó đã làm cho chúng ta ngồi đây hôm nay để tiếp tục cái con đường của 2 ngày đó của Đức Tăng Thống.
Trong đường hướng giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất vang đậm không ngừng cho chủ quyền dân tộc chấm xâm lược, cho nhân quyền và tự do tôn giáo, giáo hội luôn đi đầu cùng nhân dân đau khổ nhằm giải quyết khổ đau như 12 ngọn đuốc sáng của 12 tăng ni tự thiêu tại Thiền viện Dược Sư ở Cần Thơ ngày 2 tháng 11 năm 1975. Và khi trùm trùm dân oan ngày ngày lên Sài Gòn hay ra Hà Nội khiếu kiện bị cán bộ chiếm nhà cướp đất, thì Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ cũng đã là người đầu tiên cùng một tôn giáo đến vỗ về, an ủi, trao tặng thực phẩm, thuốc men nơi dân oan chiếm đóng tại nhà Quốc hội 2 ở Sài Gòn. Xin mời quý thính giả nghe lại chương trình Đài Á Châu Tự Do phỏng vấn Đức Tăng Thống.
Từ gần một tháng nay, những cuộc biểu tình khiếu kiện về nhà đất, ruộng vườn, tài sản của dân chúng xảy ra liên tiếp từ Nam ra Bắc. Đáng chú ý nhất là hàng ngàn dân chúng từ các tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp, Long An, Bình Dương, Kiên Giang, Bến Tre, Bình Phước, Bình Thuận, Tây Ninh và một số tỉnh khác nữa đã kéo lên thành phố Hồ Chí Minh tập họp biểu tình trước văn phòng 2 Quốc hội, yêu cầu chính quyền trung ương giải quyết những trường hợp của họ mà mãi chưa được chính quyền địa phương giải quyết cho thỏa đáng. Đội mưa nắng, gió bão, họ đang lây lất cảnh màn trời chiếu đất trước công sở nhà nước. Người dân đến tiếp trợ thì bị công an ngăn cản, bắt giữ và lấy mất phẩm vật cứu trợ. Trước hoàn cảnh đó, phái đoàn giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã đến thăm và tiếp trợ. Thông tin viên Ỷ Lan của Ban Việt ngữ đài chúng tôi đã được Hòa Thượng dành cho cuộc phỏng vấn đặc biệt về việc đó. Mời quý thính giả theo dõi.
Kính chào Hòa Thượng Thích Hoàng Đầu, chúng con được Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế cho biết hôm nay là lần thứ hai Phái đoàn Viện Hoa Đào của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thâm nhất đến Ngụy Lào và tiếp tế cho tập thể dân oan khiếu kiện tại Văn phòng Quốc hội 2 ở Sài Gòn, và lần này do chính Hòa Thượng đến thăm đồng bào. Kính xin Hòa Thượng cho biết lý do của lần thăm viếng thứ hai này.
Lần thứ nhất cách đây một tuần thì ban đại diện giáo hội ở tỉnh Tiền Giang lên xin ý kiến tôi để đến thăm đồng bào khiếu kiện, đặc biệt là đồng bào ở tỉnh Tiền Giang rất đông, trong số 19 tỉnh và 7 quận. Thì cái đó tôi rất là hoan nghênh, rất đồng ý, là bởi vì cái vấn đề dân oan mà đi khiếu kiện nó đã xảy ra cũng đã lâu rồi, từ mấy chục năm nay rồi. Không những ở trong Nam này, cả ngoài Bắc nữa, nhưng mà giáo hội chưa một lần nào để mà vào thăm viếng đồng bào, là nó vì nhiều lý do. Lý do giáo hội phải đương đầu nhiều khó khăn, và nhất là tôi trong cái tình cảnh luôn luôn bị quản chế, không đi được một cách tự do. Do đó khi mà nghe các vị đại diện giáo hội ở Tiền Giang đề xuất như thế thì rất mừng. Tôi bảo nếu được như thế là quý vô cùng, thì nhờ các vị quan đại diện Tiền Giang vào trực tiếp thăm đồng bào khiếu kiện ở tệ thuộc tỉnh Tiền Giang đang ở trong văn phòng hai quốc hội. Lẽ ra tôi cũng vào để thăm đồng bào, nhưng chưa biết tình hình của tôi đi lại rất khó khăn, thì chưa biết ra sao thì các vị vào trước, rồi nếu mà có thể vào được thì chuyến sau tôi sẽ vào đích thân vào thăm đồng bào. Thì các vị cũng rất mừng, và do đó các vị nhớ đi, thì lúc đó cái quỹ từ thiện giáo hội cũng chưa dồi dào, thì cũng chỉ mới ứng ra từ 13 triệu tiền Việt Nam để các vị vào thăm đồng bào. Mà hôm mới vào công việc cũng tốt đẹp, các vị vào thăm cũng được tự do, bởi vì đấy là lần đầu tiên đồng bào trong rất là mừng đó. Họ nói thẳng ở đây lần đầu tiên chỉ có giáo hội vào thăm họ, chứ còn chưa có một cái tổ chức nào, một đoàn thể nào mà dám vào đây thăm họ, do đó họ rất cảm động. Bởi vậy khi các thầy ở Tiền Giang về cho tôi biết tình hình như thế, cho tôi quyết định là ngày hôm nay, tức là ngày thứ ba, là tôi sẽ vào thăm đồng bào. Thì hôm nay tôi thực hiện được cái nguyện vọng của tôi đấy, là rất mừng có cái dịp để trực tiếp vào gặp đồng bào để mà thăm hỏi sức khỏe, cũng như là an ủi họ một phần nào cái nỗi khổ cực của họ bây giờ đây này. Đấy là mùa mưa này mà bây giờ họ chẳng có nhà cửa gì, mà ngay màn trời chiếu đất, mưa nắng gãy dầu như thế mà có những ông già bà già trông rất thương tâm. Bao nhiêu người mà bây giờ đến 800 người ở đó, mà trong cái khuôn viên của cái văn phòng hai quốc hội thì chật hẹp, mà bây giờ họ trang đầy cả bạc rồi biểu ngữ dọc bao vây chung quanh cái bao lơn, tức là cái đường hoa của văn phòng hai quốc hội. Họ trú ở trong đó, mưa nắng trú ở trong đó, trông rất là thương tâm. Chúng tôi vào hôm nay thật trông được cảm động vô cùng, mà thấy được mình rất mừng, rất mừng rỡ được gặp trực tiếp gặp đồng bào, mà thấy họ ăn ở thật vô cùng khó khăn, không biết thế nào, tôi không biết là mình trả thế nào được nữa. Mà bây giờ ta ngủ đường ngủ chợ như thế, mà đủ mọi hàng người, lớn bé già trẻ, mà đa số là phụ nữ với ông già, chứ thanh niên thì dĩ nhiên là không ai dám đến đó, dù muốn cũng không ai dám đến. Đó là cái tình trạng hiện trạng của đồng bào khiếu kiện bây giờ. Sáng nay tôi vào mà chứng kiến tận mắt thấy như thế đấy.
Bạch Hòa Thượng, dân oan khiếu kiện đã nói gì với Hòa Thượng, và Hòa Thượng đã nói gì với họ?
Trước hết là tôi vào tôi chào hỏi họ và để vào thăm sức khỏe của đồng bào. Thế thứ hai nữa là tôi cũng nói rằng giáo hội cũng là nạn nhân của chế độ như đồng bào vậy, và đồng thời chính là để chia sẻ cái nỗi thống khổ, cái nỗi tủi nhục của nạn nhân của chế độ, là bởi giáo hội chúng tôi cũng đã bị tước đoạt tất cả mọi cơ sở, từ giáo dục, từ thiện cho đến chùa viện. Ngay bây giờ đây thì tôi có nói với đồng bào ngay ở Sài Gòn này là cái ngôi chùa gọi là Việt Nam Quốc Tự đó, thì các vị đã biết ngay từ 1975 là họ đã lấy rồi. Thế để trong cái khuôn viên, cái phạm vi Việt Nam Quốc Tự là 11 hecta đất họ lấy hết, bây giờ chỉ còn cái ngôi tháp chỉ vài nghìn thước đó thôi. Rồi họ xây lên, họ làm lên ở đấy những cái cơ sở gì đó là một cái rạp hát rất lớn, và sau trong đó là có những hồ bơi, nói chung là cái nơi giải trí, cái nơi du hí giải trí, và là những người phóng uếm đó. Thì tôi thấy đó là một cái tủi nhục cho cái văn hóa Việt Nam, bởi dù sao đó cũng là ngôi chùa. Trước đây giáo hội chúng tôi thiết lập lên để thờ Phật, thế thì bây giờ họ vào chiếm lấy, mà nếu họ sử dụng vào những công việc là chẳng hạn như họ xây cất đến đấy một cái đại học, một cái thư viện, một cái trường nghiên cứu về khoa học, hay làm cái gì đấy để phát triển đất nước, thì cái đó là chúng tôi cũng vui lòng. Thôi thì cũng vừa lợi cho dân mà vừa có một cái tính cách phát triển văn hóa, tư tưởng. Nhưng mà đây họ không làm những cái đó, mà họ dùng cái ngôi chùa trước đây thờ Phật có tính cách thiêng liêng văn hóa, mà nó thành ra một cái nơi du hí giải trí. Đó là cái nỗi nhục cho giáo hội, riêng cho giáo hội chúng tôi, và chung cho cả cái phong hóa, cái văn nền văn minh của dân tộc, mà giáo hội chúng tôi đây cũng đã khiếu kiện suốt 30 năm qua rồi. Cho đến nay ấy, là có thể những văn thư khiếu kiện đến là cả nghìn bức thư văn thư rồi, mà họ không hề phản hồi một cái văn thư nào, không giải quyết được một cái việc gì. Họ coi dân như cỏ rác vậy. Thành ra tôi bảo rằng là đây chúng tôi, giáo hội chúng tôi cũng là đồng cảnh ngộ với lại đồng bào hiện đang khiếu kiện đây. Cho nên chúng tôi vào đây để chia sẻ những cái nỗi thống khổ đó. Và chúng tôi mong rằng những cái tình trạng như thế này sẽ không còn tồn tại ở trên cái đất nước này. Mà nếu không để xảy ra những cái hiện tượng như bây giờ đang diễn ra ở đây, nhưng đồng bào với chúng tôi ở đây, nhà, có cửa, có cơ nghiệp, mà vừa giờ phải ra dầm sương dãi nắng ở chỗ này, mà đòi hỏi như thế này, mà không được giải quyết. Thì cái tình trạng này nếu muốn cho sau này nó không xảy ra nữa đó, vì ở đây là người chúng ta không có nhân quyền, không có công lý, thì chúng ta làm sao phải đòi cho bằng được cái nhân quyền của con người và cái công lý công bằng xã hội cho con người. Mà thì buộc họ phải trả lại cái quyền sống làm người cho ta là cái vấn đề quan trọng nhất. Rồi bà nhân công lý xã hội thì bây giờ muốn như thế thì làm sao phải chấm dứt được cái nạn độc quyền cai trị. Bởi vì cái độc quyền là nó đưa đến bao nhiêu cái tệ trạng xã hội, bao nhiêu cái thối nát như thế này đây, cái bất công như thế này đây. Thì bây giờ phải làm thế nào, đòi hỏi phải có một cái chế độ đa nguyên, đa đảng để người ta đại diện đầy đủ cho 80 triệu dân. Chứ không phải chỉ có một cái đảng thì họ không giải quyết được cái gì cho 80 triệu dân. Là vậy cũng như thế đã bất công rồi, là bởi 80 triệu dân mà sao lại có một cái đảng cai trị 80 triệu dân mà tạo nên bao nhiêu cái bất công như thế này. Do đó cho nên cần phải có những cái đảng phái khác nữa để đại diện đủ mọi khuynh hướng cho 80 triệu dân thì ta mới giải quyết được cái này. Chứ được ngoài cái trước mắt là ngoài cái vấn đề đòi lại cái công lý là tài sản trả lại cho đồng bào, nhưng mà kèm theo đó chúng ta phải đòi về vấn đề nhân quyền và dân chủ, cho tự do, mà quan trọng nhất là giờ tự do ngôn luận, để người dân được tự do bày tỏ cái ý kiến của mình, cái quan điểm của mình đối với những cái tổ chức mà cai trị mình, chứ không như bây giờ họ độc quyền rất là khó khăn. Thì đó là cái ý kiến của tôi nói với đồng bào như vậy, thì mỗi người góp một phần để tích cực mà đòi hỏi cho bằng được cái tự do, nhân quyền và cái công lý.
Xin cảm ơn Hòa Thượng Thích Phổng Đều. Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên.